Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có tin tôn giáo, thời sự, gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Jerusalem. Mặc dù tình hình chính trị căng thẳng, hàng ngàn khách hành hương vẫn tham dự lễ phục sinh tại thánh địa. Tại nhà thờ mộ thánh, nơi mà truyền thuyết cho là Chúa Giêsu đã được an táng, khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới đã đổ xô đến để tham dự thánh lễ do Đức Thượng Phụ Mission Saba, Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem chủ tọa. Một số khác tìm đến những chỗ vắng lặng hơn, dọc theo những bức tường của ngôi nhà thờ hầm có từ thế kỷ thứ 10 để cầu nguyện. Người ta không thấy có nhiều tín hữu Palestine hiện diện trong thánh lễ phục sinh tại Jerusalem. Phần lớn họ tham dự các nghi thức trong các nhà thờ giáo xứ của họ. Sau lễ và sau bữa ăn trưa trong gia đình, nhiều người mới đi kính viếng nhà thờ mộ thánh. Muốn đến Jerusalem, các tín hữu ở Tây Ngạn phải xin giấy thông hành do chính phủ Israel cấp. Và mặc dù năm nay ngày nghỉ lễ Purim của người Do Thái trùng vào ngày lễ phục sinh tại thánh địa, ngày mà các trạm kiểm soát đều ngưng hoạt động, các tín hữu Kitô tại Tây Ngạn vẫn được phép đi qua. Purim là ngày mà người Do Thái kỷ niệm việc cha ông họ đã đánh bại người Ba Tư khi một ông vua của nước này muốn tiêu diệt những người Do Thái đang sinh sống tại Babylon. Tin Đức. Hàng ngàn người Đức tham dự các cuộc biểu tình ôn hòa trong dịp lễ phục sinh. Cuối tuần qua, nhân dịp lễ phục sinh, cảnh sát cho biết có khoảng 90.000 người đã tham dự những cuộc biểu tình ôn hòa tại nhiều nơi trong nước Đức. Một trong những cuộc biểu tình đã diễn ra hôm Chủ nhật vừa qua tại một sân bắn cũ của Liên Xô, trong vùng Benwur, để phản đối việc quân đội Đức cho mở cửa trở lại. Một cuộc biểu tình khác cũng đã diễn ra tại một trại huấn luyện quân sự cũ ở Ostrov, tại miền Thuring. Cũng có vài trăm người khác tập trung tại Frankfurt zur Oder, gần biên giới Đức và Ba Lan. Trong khi đó, một nhóm khác đi xe đạp giữa hai thành phố Essen và Bochum ở miền Tây nước Đức với biểu ngữ viết như sau: nước Đức hãy rút quân ra khỏi Afghanistan. Cũng như tại hầu hết các nơi trên thế giới, các cuộc biểu tình vì hòa bình đều do các cộng đồng tin lành và công giáo đứng ra tổ chức. Đức cha Gregor Maria Hanke, giám mục Eichstätt miền Nam nước Đức, cũng đã kêu gọi các tín hữu Kitô hãy lên tiếng chống lại cuộc đàn áp mà dân tộc Tây Tạng đang gánh chịu. Tin Hoa Kỳ, Tổng thống Bush gửi sứ điệp phục sinh đến nhân dân Mỹ. Nhân dịp phục sinh, Tổng thống Bush và phu nhân đã cầu chúc mọi người được hưởng một lễ phục sinh vui tươi. Sứ điệp của Tổng thống Bush có đoạn viết như sau: việc sống lại của Chúa Giêsu Kitô nhắc nhở mọi người trên khắp thế giới về sự hiện diện của một Thiên Chúa thủy chung là đứng mang lại một tình yêu mạnh hơn sự chết. Phục sinh là lễ tưởng niệm sự chiến thắng của Đấng Cứu Độ trên tội lỗi, và chúng ta vui mừng vì có được một thời gian đặc biệt để sống với gia đình và bạn hữu, cũng như suy nghĩ về bao nhiêu ơn phúc tràn ngập cuộc sống của chúng ta. Trong mùa Canh Tân này, chúng ta hãy cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa toàn năng là Đấng đã tạo dựng chúng ta theo hình ảnh của Ngài và đã cứu chuộc chúng ta trong tình yêu của Ngài. Trong ngày vinh hiển này, chúng ta nhớ lại bao nhiêu chiến sĩ anh hùng đang xa cách với gia đình hàng nghìn dặm. Chúng ta cầu nguyện cho họ được an toàn và có đủ nghị lực. Chúng ta cũng vinh danh những người đã bỏ mình để thăng tiến hòa bình và bảo đảm tự do trên toàn thế giới. Với lời chúc mừng phục sinh, Tổng thống Hoa Kỳ trích dẫn lời tin mừng như sau: ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta dù có chết cũng sẽ được sống. Tin Zimbabwe. Đức cha Pius Kube, người đã từng lên tiếng phê bình chế độ độc tài của Tổng thống Robert Mugabe tại Zimbabwe, nhìn nhận đã không giữ lời hứa độc thân. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình có tên là Ranh giới Phi Châu, vào giữa lúc sắp diễn ra cuộc bầu cử tổng thống, Đức cha Kube đã nhìn nhận rằng Ngài đã lỗi lời khấn độc thân. Trước khi xảy ra những lời cáo buộc về việc Ngài phạm tội ngoại tình với một người phụ nữ, vị tổng giám mục này được xem là người dám thẳng thắn phê bình Tổng thống Mugabe. Vào tháng 9 năm vừa qua, phòng báo chí của Thánh đã cho công bố lá thư xin từ chức của Đức cha Kube. Trong lá thư, Đức cha Kube viết rằng Ngài xin được từ chức là để tránh cho hình ảnh của giáo hội không bị hoen ố. Đức Thánh Cha đã chấp thuận đơn xin từ chức của Đức cha Kube dựa theo khoảng 410 của giáo luật hiện hành, Theo đó, một vị giám mục có thể từ chức vì lý do sức khỏe hoặc vì một lý do nghiêm trọng khiến ngài không thể tiếp tục giáo vụ. Theo dự trù, cuộc bầu cử tổng thống tại Zimbabwe sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 4 tới đây. Rất có ít người tin rằng đây sẽ là một cuộc bầu cử trong sạch và tự do. Hôm thứ Hai vừa qua, người lãnh đạo phong trào đối lập có tên là Thay đổi Dân Chủ, lão Morgan Tsvangirai, hiện đang là một ứng cử viên tổng thống, cáo buộc rằng chính phủ của tổng thống Mugabe đã cho in trên 9 triệu lá phiếu, mặc dù trong thực tế chỉ có 5 triệu 900 ngàn cử tri trên toàn quốc mà thôi. Tổng thống Mugabe tố ngược lại rằng ông Tsvangirai là một con rối của Anh Quốc và tuyên bố rằng ứng cử viên đối lập này sẽ không bao giờ được để cho lãnh đạo đất nước. Tin Colombia. Cuộc xung đột giữa Colombia và các nước láng giềng đã chấm dứt nhờ sự bầu cử của mẹ Maria. Hôm thứ Bảy tuần thánh vừa qua, báo El Tiempo, thời báo xuất bản tại Colombia đã tiết lộ rằng cuộc khủng hoảng diễn ra giữa Colombia và các nước láng giềng Ecuador và Venezuela đã chấm dứt nhờ sự bầu cử của đức mẹ mà Tổng thống Colombia đã xin mọi người dân trong nước kêu cầu giữa các đức hiệu quan thầy của ba nước liên hệ. Cuộc khủng hoảng giữa Colombia và hai nước láng giềng là Ecuador và Venezuela đã khởi sự vào ngày 1 tháng 3 vừa qua, khi Tổng thống Colombia, ông Uribe, ra lệnh cho quân đội mở cuộc hành quân trên lãnh thổ Ecuador để truy lùng một trại phiến quân được du kích quân Cộng sản sử dụng để mở các cuộc tấn công khủng bố. Cuộc hành quân của quân đội Colombia trên lãnh thổ Ecuador đã sát hại được nhân vật thứ hai của phiến quân Cộng sản là ông Raúl Reyes. Trước hành động mà Ecuador xem như là xâm phạm chủ quyền quốc gia này, Tổng thống Rafael Correa đã cắt đứt mọi quan hệ ngoại giao với Colombia. Tổng thống Venezuela, ông Hugo Chavez, một đồng minh của Ecuador, cũng ra lệnh cho quân đội đến canh chừng vùng biên giới với Colombia. Trích lời của cha Julio Solorzano, trưởng ý Tổng thống phủ Colombia, báo El Tiempo tiết lộ rằng, hôm 5 tháng 3 vừa qua, khi lời qua tiếng lại giữa các vị nguyên thủ của ba nước ngày càng gay gắt, thì Tổng thống Colombia Uribe đã kêu gọi lần chuỗi mân côi để cầu nguyện cho cuộc khủng hoảng chống chấm dứt. Theo yêu cầu của Tổng thống Uribe, buổi lần chuỗi mân côi tại dinh Tổng thống Colombia đã được dâng cho đức mẹ với các tước hiệu như đức bà Chiquinquirá, đức bà Coromoto và đức bà của lòng thương xót, tức là ba tước hiệu quan thầy của ba nước Colombia, Venezuela và Ecuador. Tổng thống Uribe đã mời gọi tất cả các viên chức tại phủ tổng thống, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Ngoại vụ, cùng hiệp ý với ông để lần chuỗi mân côi. Nhận định về sự kiện này, báo El Tiempo đã viết như sau. Đối với các tín hữu Kitô, chàng chuỗi mân côi đã tỏ ra linh nghiệm, bởi vì chỉ hai ngày sau đó, ba vị tổng thống của ba nước đã bắt tay nhau tại cuộc họp thượng đỉnh ở Rio, và đối với nhiều người, cuộc khủng hoảng được xem như đã chấm dứt. Thật vậy, ngày 7 tháng 4 vừa qua, trong cuộc họp thượng đỉnh diễn ra tại Rio, Cộng hòa Domingo, mặc dù vẫn còn nhiều khác biệt, ba vị tổng thống của ba nước đã làm hòa với nhau sau khi tổng thống Colombia đứng lên xin lỗi vì cuộc hành quân nói trên. Được báo El Tiempo trích dẫn, Linh Mục Trung úy tổng thống phủ Colombia nói rằng tổng thống Uribe là một con người rất đạo đức. Ông luôn mang trong người một cái thánh giá bằng gỗ và một tràng chuỗi mân côi. Cha Solorzano cũng cho biết nhiều lần ngài thấy vị tổng thống này lần chuỗi trong lúc ngồi trên xe hay trên máy bay. Ông luôn tìm cách sống nhất quán với niềm tin của mình và làm đẹp lòng Chúa trong công việc hàng ngày. Tin Faisalabad, Pakistan. Các tín hữu Kitô và Hồi giáo tại Faisalabad, Pakistan đã liên kết với nhau để đòi hỏi hòa bình và tôn trọng lẫn nhau, cũng như từ bỏ mọi hình thức bất khoan nhượng và bạo động gắn liền với tôn giáo. Lời yêu cầu trên đây đã được đưa ra hôm thứ Ba tuần thánh vừa qua, nhân ngày sinh của tiên tri Mahomet. Cuộc gặp gỡ giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo do Ủy ban Đối thoại Liên tôn của giáo phận Faisalabad và Hội đồng Đối thoại Liên tôn Ulama của người Hồi giáo đồng tổ chức. Đức cha Joseph Kraus, giám mục Faisalabad, đã giải thích về sự kiện này như sau. Chúng tôi làm điều mình có thể làm và sẽ tiếp tục cuộc đối thoại liên tôn và các hoạt động về sự hòa hợp liên tôn và một xã hội hòa bình. Đức giám mục Faisalabad nói rằng các tín hữu Kitô và người Hồi giáo cần phải ý thức về những gì đang diễn ra trong nước cũng như ở nước ngoài. Họ phải hiểu rằng tình hình hiện nay đòi hỏi phải có liên lạc và đối thoại giữa mọi người. Đức cha nói như sau, để tránh các thảm kịch, chúng ta cần phải hành động một cách bình tĩnh và cẩn thận.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Câu chuyện của một người Hồi giáo trở lại Công giáo. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, việc Đức Thánh Cha rửa tội cho ông Mahdi Alam, một người Hồi giáo gốc Ai Cập, trong đêm vọng phục sinh vừa qua, đã tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi trong thế giới Hồi giáo. Ông Alam hiện đang là phó chủ nhiệm của nhật báo Ý Il Corriere della Sera, người đưa tin chiều. Chúng tôi xin được dành phần thời sự trong chương trình hôm nay để gửi đến quý vị và các bạn nguyên văn lá thư của ông Alam gửi cho chủ nhiệm của tờ báo để trình bày những lý do tại sao ông trở lại Công giáo. Kính thưa ông giám đốc, điều mà tôi muốn thưa với ông liên quan đến sự chọn lựa niềm tin tôn giáo và cuộc sống cá nhân của tôi. Với sự chọn lựa này, tôi không muốn làm ảnh hưởng đến báo Il Corriere della Sera, là tờ báo mà tôi đã được vinh dự làm phó chủ nhiệm từ năm 2003. Tôi viết cho ông với tư cách là nhân vật chính của một biến cố và với tư cách là một công dân. Tối hôm qua, tôi đã từ bỏ niềm tin Hồi giáo để trở lại với Công giáo. Như thế, nhờ ơn Chúa, tôi đã thấy ánh sáng. Đây là kết quả lành mạnh của một sự cưu mang trải qua trong đau khổ và niềm vui, cùng với suy tư thầm kín và tỏ bày một cách ý thức và công khai. Tôi đặc biệt ghi ơn Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, là người đã trao ban cho tôi các bí tích khai tâm Kitô giáo là rửa tội, thêm sức và thánh thể trong vương cung thánh đường Thánh Phêrô, khi long trọng cử hành đêm vọng phục sinh. Và tôi đã nhận được một tên thánh rất đơn sơ và rõ ràng là Cristiano. Như vậy, kể từ tối hôm qua, tên của tôi là Mahdi Cristiano Alam. Đối với tôi, đây là ngày đẹp nhất trong đời tôi. Đón nhận hồng ân Đức Tin Kitô trong dịp lễ phục sinh từ chính tay Đức Thánh Cha, đối với một người tín hữu, là một đặc ân khôn lường, không thể tả được. Đối với một người gần 56 tuổi như tôi, đây là một biến cố lịch sử phi thường và không thể quên được. Đây là biến cố đánh dấu một bước ngoặt tận căn và dứt khoát với quá khứ. Phép lạ phục sinh của Chúa Kitô đã được phản chiếu trên tâm hồn tôi và giải thoát tôi khỏi bóng tối của một giáo thuyết chủ trương thù hận và bất khoan nhượng đối với người khác, thay vì đặt lên hàng đầu tình yêu và sự kính trọng đối với tha nhân, vốn luôn luôn là một nhân vị. Thế là tâm trí tôi được giải thoát khỏi mọi thứ ý thức hệ, luôn hợp thức hóa sự dối trá, lừa gạt, bạo động, chích chóc, vốn dẫn đến sát nhân và tự sát, sự tùng phục mù quáng đối với bảo tàng. Tôi được thấp nhập vào một tôn giáo đích thực của chân lý, của sự sống và tự do. Trong ngày lễ phục sinh đầu tiên, với tư cách là một tín hữu Kitô, không những tôi đã khám phá ra Chúa Giêsu, lần đầu tiên tôi cũng khám phá ra bộ mặt của Thiên Chúa độc nhất và chân thật, Thiên Chúa của niềm tin và lý trí. Việc tôi trở lại với Công giáo là điểm cập bến của một suy tư nội tâm sâu xa và lâu dài mà tôi không thể tránh né được, bởi vì đã 5 năm rồi tôi đã bị quản thúc trong một cuộc sống được bảo hộ an ninh, được canh phòng ở nhà cũng như được cảnh sát hộ tống trong từng phút giây, do những đe dọa và những bản án tử hình mà những người Hồi giáo quá khích và khủng bố tại Ý cũng như bên ngoài dành cho tôi. Tôi đã phải tự hỏi về thái độ của những người đã công khai đặt ra những bản án Hồi giáo dành cho tôi, một người đã từng theo Hồi giáo và nay bị xem là kẻ thù của Hồi giáo. Tôi bị xem như một kẻ giả hình, vì tôi là một người tín hữu Kitô Copt mà tự nhận là một người Hồi giáo, và như vậy làm thiệt hại cho Hồi giáo. Vì là một kẻ dối trá và bôi nhọ Hồi giáo, do đó tôi đáng phải chết. Tôi tự hỏi, tại sao tôi, một người đấu tranh không mỏi mệt và cách sát tín cho một Hồi giáo ôn hòa, chấp nhận làm người tiên phong, đương đầu với những tố cáo của Hồi giáo cực đoan và khủng bố, cuối cùng lại bị kết án tử hình nhân danh Hồi giáo dựa trên kinh Koran? Tôi buộc phải nhìn nhận rằng, bên kia hiện tượng của Hồi giáo cực đoan và khủng bố đã xuất hiện trên quy mô toàn cầu. Cội rễ của sự dữ nằm ngay trong bản chất của Hồi giáo, vốn mang tính bạo động, và đã từng gây ra xung đột trong suốt dòng lịch sử. Nhưng đồng thời, Chúa Quan Phòng cũng đã cho tôi được gặp gỡ với những người Công giáo có đời sống đạo ngay lành. Với chứng tá và sự thân tình của họ, họ đã dần dần trở nên điểm quy chiếu cho việc tìm kiếm chân lý chắc chắn và những giá trị vững chắc. Nhưng không thể chối cãi rằng, cuộc gặp gỡ lạ thường và ý nghĩa trong việc quyết định trở lại Công giáo của tôi chính là cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, người mà tôi, với tư cách là một người Hồi giáo, rất kính phục và ủng hộ về sự sắc bén trong việc trình bày mối tương quan giữa đức tin và lý trí, như là nền tảng của tôn giáo chân chính và văn minh nhân loại. Đây là điều mà giờ đây, với tư cách là một tín hữu Kitô, tôi muốn hoàn toàn gắn bó với, để tìm ra một luồng sáng mới, hầu thực thi sứ mệnh mà Thiên Chúa đã dành cho tôi. Thưa ông Giám đốc, ông đã hỏi tôi có sợ bị mất mạng không? Vì ông biết rằng, việc trở lại Kitô giáo của tôi chắc chắn sẽ gây cho tôi nhiều phiền phức và thậm chí án tử vì tôi phản đạo. Ông thật có lý. Tôi biết tôi sẽ phải gặp điều gì, nhưng tôi sẽ ngẩng cao đầu để đối diện với nó và đứng thẳng với niềm xác tín của một người chắc chắn về đức tin của mình. Trên đây là nguyên văn một phần lá thư của ông Magdi Cristiano Alam, một tín đồ Hồi giáo trở lại Công giáo, đã gửi cho chủ nhiệm của nhật báo Ý Il Corriere della Sera. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân với Mai Hương. Đọc tiểu sử thánh nữ Bernadette, dịp kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Trong bài này, chúng tôi sẽ kể lại việc Đức Mẹ hiện ra lần thứ hai. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong lần đi kiếm củi sáng thứ năm, ngày 11 tháng 2 năm 1858, cùng với người chị bà con Jeanne và người em ruột là Toinette, Bernadette đã nhìn thấy một thiếu nữ hiện ra nơi cửa hang đá Massabielle. Bernadette chưa biết rõ tông tích người thiếu nữ, nên chỉ gọi bằng danh từ là thiếu nữ áo trắng. Trong lần hiện ra đầu tiên này, chỉ một mình Bernadette được thấy mà thôi. Jeanne và Toinette không hay biết gì cả. Trên đường về nhà, Bernadette kể cho Toinette nghe và dặn em giữ kín chuyện. Thế nhưng, khi vừa về đến nhà, Toinette liền đem chuyện kể lại cho mẹ. mẹ của Bernadette đã kêu cô đến tra hỏi, và cô thú nhận là đã thấy một thiếu nữ áo trắng hiện ra. Mẹ cô không tin, vừa lo vừa sợ trong lòng là con mình bị bệnh điên. Bà cấm Bernadette không được đi xuống hang đá đó nữa. Cha cô cũng đồng ý như vậy. Trong khi đó thì Jean, người chị bà con, và em Toinette chẳng những không tin mà còn trêu chọc Bernadette. Tin đồn Bernadette thấy điều lạ truyền đi rất nhanh. Sáng hôm sau, khi đến trường, cô bị các bạn gặn hỏi nhiều điều, và còn chế nhạo cô. Sau hai ngày học, đến ngày Chủ nhật được nghỉ học là ngày 14 tháng 2 năm 1858. Các bạn của Bernadette đã không kìm hãm được tính tò mò nên đã rủ Bernadette xuống hang đá. Cô muốn đi lắm, nhưng bảo với các bạn là mẹ cô đã cấm không cho cô xuống như đó nữa. Các bạn cô liền rủ nhau đến tận nhà cô để xin phép mẹ cô. Họ hứa là sẽ hết sức thận trọng và sẽ đem theo bình nước thánh, vì nếu đó là ma quỷ hiện ra thì tất nhiên sẽ sợ nước thánh. Cuối cùng, mẹ cô đành ưng thuận cho phép Bernadette xuống hang đá, nhưng với điều kiện là phải trở về nhà cho kịp giờ kinh chiều. Phần Bernadette, cô còn ra thêm một điều kiện nữa là các bạn cô phải mang theo sâu chuỗi, để nếu người thiếu nữ áo trắng hiện ra, thì tất cả phải cùng lần chuỗi với cô. Mọi người đều đồng ý và bắt đầu tiến xuống hang đá. Nhóm các em bây giờ đông thêm, có tất cả là 25 em. Tất cả đi theo con đường rừng để tránh khỏi phải lội qua vũng nước trước hang đá. Bernadette dẫn đầu các bạn. Đến nơi, cô quỳ gối và bắt đầu lần chuỗi. Các bạn cô cùng làm theo. Thình lình, Bernadette nói to lên. Ô kìa, người thiếu nữ đã hiện ra. Cô có sâu chuỗi bên tay mặt và đang tươi cười nhìn chúng ta kìa. Nhóm các bạn mở to đôi mắt nhìn, nhưng họ không thấy gì cả. Một cô cầm bình nước thánh đưa cho Bernadette. Cô cầm lấy, đứng dậy, tiến lên một bước, vừa rảy nước thánh vừa nói, nếu cô từ Thiên Chúa mà đến, thì hãy ở lại. Nhưng lạ thay, các bạn cô không nghe Bernadette nói gì cả, họ chỉ nghe được khi Bernadette quay lại bảo với họ. Khi tôi rảy nước thánh vào cô ta thì cô ta nghiêng mình về phía tôi mỉm cười, rồi cô ta ngước mắt nhìn lên trời và chào chúc tôi. Bây giờ Bernadette có thể tin tưởng chắc chắn là người thiếu nữ áo trắng không phải là ma quỷ. Cô quỳ gối xuống và mô tả hình dung người thiếu nữ áo trắng cho các bạn. Cô ta vẫn ăn mặc giống như lần hiện ra đầu tiên cho Bernadette. Nhưng các bạn cô không nhìn thấy gì cả. Họ chỉ nhìn thấy gương mặt của Bernadette biến đổi. Đôi mắt Bernadette nhìn thẳng vào hướng cửa hang đá và đôi môi trở nên xanh mét. Lúc ấy, có một cục đá to từ trên đỉnh hang đá Massevielle rơi mạnh xuống chỗ các bạn Bernadette đang quỳ, làm họ lo sợ chạy tán loạn. Nhưng Bernadette thì không nghe thấy gì cả. Số là người chị bà con Jean Abadi, vì các bạn không chờ cô đi theo nên đã nổi nóng trả thù bằng việc leo lên phía trên hang đá và ra sức lăn một cục đá to cho nó rơi xuống chỗ các bạn trẻ đang quỳ. May mắn là không ai bị thương tích gì cả. Các bạn phản đối việc làm xấu của Jean, nhưng rồi trở lại chăm chú quan sát dung mạo Bernadette. Gương mặt cô càng lúc càng trở nên xanh mét. Một em trong nhóm la lên. Chắc Bernadette sắp chết đến nơi rồi tụi bé ơi. Các bọn bắt đầu lo sợ. Còn Toinette thì òa khóc lên. Cả nhóm vây quanh Bernadette và tìm cách làm cô tỉnh lại, Nhưng Bernadette bảo, xin các bạn cứ để tôi yên. Tôi không muốn về bây giờ đâu. Thiếu nữ áo trắng đang ở đó. Tôi muốn ở lại đây. Cô ôm ghì lấy hòn đá mà Jean đẩy rơi xuống lúc nãy. Còn các bạn thì ra sức kéo cô đi. Cuộc giằng co kéo dài khá lâu. Thỉnh thoảng Bernadette bị các bạn kéo ra khỏi hòn đá, nhưng cô thoát ra được và chạy trở lại chỗ cũ, rồi chìm đắm trong cảnh ngắm nhìn người thiếu nữ áo trắng. Cuối cùng, các bạn cô đành kêu cứu. Một bà chủ cối xây bột gần đó tên là Nicole chạy đến và cố sức bồng Bernadette lên, nhưng không được. Bà kêu cậu con trai đến tiếp sức. Nhưng khi anh ta đến và nhìn thấy gương mặt của Bernadette đang say mê ngắm nhìn thiếu nữ áo trắng mà mọi người không ai trông thấy cả ngoại trừ Bernadette, thì một nỗi lo sợ xâm chiếm trọn cả người anh, khiến anh không dám động đến người Bernadette, mà đứng yên đó một lúc. Cuối cùng bà Nicole và người con trai cùng nắm vào cánh tay Bernadette và xách bổng cô đem về. Nhưng mặc người ta làm gì thì làm, Bernadette vẫn còn say mê trong thị kiến của cô. Các bạn cô chạy về làng kể lại những gì đã trông thấy cho mọi người biết. Cả làng như bị xốn xáo lên. Toinette thì chạy về nhà báo tin cho mẹ. Bà không biết làm sao hơn là chạy ngay đến hang đá Massabielle. Khi gần đến nơi thì được biết là Bernadette đang nằm nghỉ ở nhà bà Nicole. Lo lắng biến thành cơn giận dữ. Vừa bước vào nhà bà Nicole, mẹ của Bernadette lên tiếng trách mắng con. Con muốn cho cả gia đình mình phải vào tù phải không? Vừa hỏi, bà vừa tiến lại đưa tay toan đánh Bernadette. Nhưng bà Nicole vội cản lại và nói, xin chị đừng đánh nó. Phải chi chị thấy con nhỏ lúc còn ở nơi hang đá. Cô bé giống y như một thiên thần. Phải, nó giống y như một thiên thần từ trời xuống vậy. Bà Louise Soubirous dịu bớt cơn giận và nắm tay Bernadette cùng đi đến nhà thờ đọc kinh chiều, như thường lệ, vào mỗi chiều Chủ nhật. Sau giờ kinh chiều, mọi người trong làng đều biết tin Bernadette thấy thiếu nữ mặc áo trắng nơi hang đá Massabielle, nên bàn tán với nhau trước cửa nhà thờ. Nhưng dường như không ai tin chuyện đó có thực. Phần bà Louise thì càng quyết tâm cấm không cho Bernadette xuống hang đá đó nữa. Trong lòng bà vẫn còn chút hối hận, vì lúc chiều đã cho phép Bernadette xuống hang đá. Giờ đây câu chuyện không còn giữ kín trong gia đình và trong vòng bạn bè được nữa, nhưng đã lọt ra bên ngoài, và dường như dân làng không có thiện cảm với biến cố này. Đó là biến cố Đức Mẹ hiện ra cho Bernadette lần thứ hai vào ngày Chủ nhật 14 tháng 2 năm 1858. Đức Mẹ vẫn chưa nói gì với cô, chỉ mỉm cười với cô mà thôi. Trong những lần hiện ra kế tiếp, Đức Mẹ sẽ từ từ cho Bernadette biết ý muốn của mẹ. Chúng tôi sẽ kể tiếp vào thứ tư tuần tới, mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Các bạn thân mến, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay, mời quý vị các bạn theo dõi một vài dấu ấn của hai giáo phụ Boesio và Cassiodoro về sự đối thoại, gặp gỡ và hòa giải giữa các nền văn hóa khác nhau. Đây là nội dung chính của bài huấn đức của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 12 tháng 3. Đức Thánh Cha đã giới thiệu gương mặt của hai tác giả Kitô sống vào thế kỷ thứ 5 và thứ 6, đó là Boesio và Cassiodoro. Boesio sinh tại Roma vào năm 480 và thuộc hàng quý tộc Anicii. Ngay từ ngày còn trẻ, đã dấn thân vào cuộc sống chính trị, nên mới 25 tuổi đã trở thành thượng nghị sĩ. Trung thành với truyền thống gia đình, ông dấn thân tham gia chính trị với sắc tính có thể dung hòa các đường lối hướng dẫn cuộc sống xã hội Roma với các giá trị của các dân tộc mới. Trong bối cảnh gặp gỡ giữa các nền văn hóa thời đó, Boesio cho rằng mình có sứ mệnh giao hòa và liên kết các nền văn hóa Roma và nền văn hóa mới nảy sinh của người Ostrogothi thống trị Roma. Tuy tham gia nhiều sinh hoạt chính trị, Boesio không lơ là việc nghiên cứu, đặc biệt trong lĩnh vực triết lý tôn giáo. Nhưng ông cũng viết các sách toán học, hình học, âm nhạc và thiên văn, tất cả nhằm thông truyền kho tàng văn hóa Hy Lạp Roma cho các thế hệ đến sau. Trong dấn thân thăng tiến sự gặp gỡ giữa các nền văn hóa đó, Boesio đã dùng các phẩm trù của triết lý Hy Lạp để đề nghị lòng tin Kitô với mọi người, bằng cách tìm kiếm sự tổng hợp giữa gia tài văn hóa Hy Lạp Roma và sứ điệp tin mừng. Vì thế, ông được coi là người đại diện cuối cùng của nền văn hóa Roma cổ và là người trí thức đầu tiên của thời Trung Cổ. Tác phẩm nổi tiếng nhất của Boesio là tập sách có tựa đề Niềm An Ủi của Triết Học, được sáng tác trong tù và nhằm mục đích trao ban ý nghĩa cho việc bị bỏ tù bất công. Lúc đó, Boesio bị vua Teodorico bỏ tù vì bênh vực một thượng nghị sĩ bạn là Albino. Nhưng đó chỉ là cớ. Thật ra vua Teodorico theo bè rối Ariano. Nhà vua nghi ngờ Boesio có cảm tình với hoàng đế Byzantine Justiniano. Boesio bị kết án và xử tử ngày 23 tháng 10 năm 524, khi đó mới có 44 tuổi. Chính kinh nghiệm bị kết án bất công khiến cho Boesio cùng nói với con người thời nay, đặc biệt với biết bao nhiêu người phải gánh chịu cùng các bất công như thế. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, trong tác phẩm Niềm An Ủi của Triết Học, Boesio kiếm tìm sự an ủi, ánh sáng và sự khôn ngoan. Chính trong hoàn cảnh bị tù đày đó, ông đã biết phân biệt giữa của cải bề ngoài và của cải đích thật, cũng như tình bạn đích thật, cả trong tù cũng không biến mất. Thiện ích tối hậu là Thiên Chúa. Boesio học biết và dạy cho chúng ta biết không rơi vào khuynh hướng yếm thế, dập tắt niềm hy vọng. Ông dạy cho chúng ta biết rằng, chính sự quan phòng cai quản đời mình, chứ không phải sự kiện. Sự quan phòng đó là Thiên Chúa. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Như vậy, cả khi ở trong tù, cũng có thể cầu nguyện và đối thoại với Đấng cứu độ chúng ta. Đồng thời cũng trong hoàn cảnh ấy, ông duy trì được ý thức về vẻ đẹp của nền văn hóa và gợi lại dấu huấn của các triết gia Hy Lạp và Roma cổ xưa, như Platon, Aristotle, Ciceron, Seneca, và cả các thi sĩ như Tibullo và Virgilio. Và ông bắt đầu dịch tác phẩm của các triết gia Platon và Aristotle từ tiếng Hy Lạp ra tiếng Latin. Triết lý trong nghĩa tìm hiểu sự khôn ngoan đích thật, theo Boesio là thuốc chữa linh hồn. Đằng khác, con người chỉ có thể sống kinh nghiệm hạnh phúc đích thật trong nội tâm mình. Vì thế, Boesio thành công trong việc tìm ra một ý nghĩa khi suy tư về thảm cảnh cá nhân của mình dưới ánh sáng của một văn bản kinh thánh cựu ước, đó là đoạn kinh thánh từ sách Khôn Ngoan, chương 7 câu 30 đến chương 8 câu 1. Cái gian ác không thể chiến thắng sự khôn ngoan, sự khôn ngoan trải dài từ ranh giới này sang ranh giới khác với sức mạnh, và cai quản mọi sự với sự tốt lành tuyệt diệu. Sự thịnh đạt của người gian ác vén mở cho thấy nó là dối trá, và cho thấy tỏ tường bản chất quan phòng của số phận trái nghịch. Các khó khăn của cuộc đời không chỉ vén mở cho thấy cuộc sống bèo bọt mau qua, mà cũng chứng minh cho thấy chúng có ích cho việc nhận diện và duy trì các tương quan đích thật giữa con người với nhau. Nghịch cảnh cho phép phân định các bè bạn giả dối và các bè bạn đích thật, và giúp hiểu rằng đối với con người chẳng có gì quý báu hơn là tình bạn đích thật. Chịu trận chấp nhận một điều kiện khổ đau là điều tuyệt đối nguy hiểm, vì nó loại trừ từ gốc rễ khả thể của lời cầu nguyện và niềm hy vọng là nền tảng tương quan của con người với Thiên Chúa. Đồng thời với Boesio, có Marco Aurelio Cassiodoro, gốc vùng Calabria, miền Nam Italia, sinh năm 485 và qua đời năm 580. Thuộc giai cấp thượng lưu, ông cũng dấn thân trong lĩnh vực chính trị và văn hóa, và thuộc hàng ưu tuyển như Boesio và Đức Giáo Hoàng Gregorio cả. Ý thức được sự cần thiết phải duy trì gia tài nhân bản và nhân văn đích thực dọc dài các thế kỷ, Cassiodoro quảng đại cộng tác với các dân tộc mới đã vượt biên giới đế quốc và vào sinh sống tại Italia. Ông cũng là mẫu gương của cuộc gặp gỡ văn hóa, đối thoại và hòa giải. Các biến cố chính trị đã không cho phép ông thực hiện các giấc mộng chính trị văn hóa nhằm tổng hợp truyền thống Roma Kitô với các nền văn hóa mới của người Goti. Chúng đã khiến cho ông xác tín được tầm quan trọng của phong trào viện tu bắt đầu đâm rễ sâu trên các vùng đất Kitô. Vì thế ông đầu tư của cải vật chất và sức mạnh tinh thần cho chương trình này. Đức Thánh Cha đã giải thích dấn thân của ông như sau. Ông nảy ra tư tưởng giao phó cho các tu sĩ nhiệm vụ hồi phục, duy trì và truyền lại cho hậu thế gia tài văn hóa mênh mông của người xưa, để nó khỏi mai một. Vì thế ông cho thành lập tu viện Vivarium, trong đó tất cả được tổ chức như một nơi làm việc trí thức, rất quý báu và không thể khước từ được của các tu sĩ. Ông cũng thiết định rằng, các tu sĩ không được đào tạo về mặt trí thức, cũng phải sao chép các thủ bản cổ, chứ không chỉ chuyên làm việc đồng án mà thôi. Công việc sao chép này không thiệt hại gì cho đời sống tinh thần và công tác bác ái đối với người nghèo. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là nội dung chính của bài huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, nói về giáo huấn của hai giáo phụ Boesio và Cassiodoro về sự đối thoại, gặp gỡ và hòa giải giữa các nền văn hóa khác nhau. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ của chúng tôi. Mến chào tất cả các bạn. Để mở đầu, mời các bạn lắng nghe lời tâm sự của một bà mẹ. Tôi là một người mẹ cũng như bao bà mẹ khác. Một người mẹ mà hầu như mỗi buổi tối nhìn con mình bước ra khỏi nhà, nhưng không biết còn nhìn thấy con trở về nhà nữa hay chăng. Mỗi khi con ra khỏi nhà, sau những lời dặn dò, con hãy cẩn thận, đừng về nhà quá trễ. Nỗi băn khoăn lo lắng và những câu hỏi bắt đầu xâm chiếm tâm trí tôi. Chẳng hạn như, con có trở về nhà không? Có thể nó sẽ trở về nhà, nhưng như thế nào? Khi nào? Giờ nào? Suốt đêm nó sẽ ở đâu? Đi với ai? Người bạn đi xe với nó như thế nào? Liệu hắn có say nghiện gì không? Tạ ơn Chúa, cho tới nay tôi vẫn còn may mắn. Con tôi luôn trở về, mặc dù có khi vào lúc 2-3 giờ sáng. Trong khi đó, là cha mẹ, chúng tôi vẫn ở nhà thao thức trông chờ. Có khi thiếp ngủ sau một ngày mệt mỏi vất vả vì công việc. Nhưng cũng có lúc,
vẫn không tài nào nhắm mắt được. Giữa bóng tối của đêm dài, vẫn chờ đợi, cho tới khi nghe tiếng lạch cạch của chìa khóa mở cửa, để biết chắc là con mình đã trở về nhà. Nhưng thử hỏi, như thế có phải là sống chăng? Và cuộc sống trong băn khoăn lo lắng như thế, phải kéo dài đến bao giờ nữa? Cha mẹ phải kiên nhẫn chịu đựng đến khi nào, trước khi phát điên vì con cái? Không thiếu chi những cuộc cãi vã giữa cha mẹ, cũng vì con cái hư hỏng. Thử hỏi, đâu là điều sai lầm của phụ huynh? Tại sao con cái đền đáp công ơn cha mẹ bằng sự vô ơn bất hiếu như vậy, trong khi cha mẹ đã không ngần ngại chấp nhận mọi hy sinh cố gắng để ban tặng cho con cái cả những điều mà chính họ cũng không được hưởng nhờ? Cha mẹ đã ban tặng cho con cái sự tin tưởng, tôn trọng và tự do, nhưng con cái đã đền đáp lòng tin tưởng bằng sự bất cẩn. Thay vì được đáp trả bằng lòng hiếu thảo, nhiều khi cha mẹ phải phục vụ mọi nhu cầu của con cái. Con cái đã biến đổi sự tự do bằng việc thỏa mãn những đòi hỏi của lòng ích kỷ. Chúng chẳng còn biết bổn phận của mình là gì, mà chỉ biết đòi hỏi quyền lợi cá nhân. Tình gia đình, cảm tình đối với người thân, còn gì quan trọng đối với chúng nữa chăng? Phải chăng cha mẹ đã thất bại trong việc giáo dục con cái? Các bạn thân mến, những lời tâm sự đầy băn khoăn lo lắng và đượm vẻ cay đắng trên đây cho chúng ta thấy một trong những vấn đề nghiêm trọng đối với cha mẹ là con cái ở tuổi vị thành niên. Mỗi lần con cái ra khỏi nhà, không biết chúng đi với ai, ở ngoài nhà cả đêm với ai, ở đâu, khi nào về nhà, và có khi cũng không trở về nhà nữa. Những bận tâm đó nhắc nhở chúng ta tầm quan trọng của kỷ luật. Mời các bạn cùng tìm hiểu thêm một vài kỷ luật trong vấn đề kỷ luật đối với con cái. Đối với một số cha mẹ, những thất bại có thể tránh được nếu biết áp dụng phương pháp giáo dục mạnh mẽ, giúp con cái vào khuôn khổ ngay từ lúc còn thơ dại. Tuy nhiên, cách nói này rất có thể dễ bị hiểu lầm. Ở đây, không muốn nói đến việc dùng áp lực để ép buộc con cái phải hành xử theo cách thức cha mẹ mong muốn, nhưng là huấn luyện con cái trở nên những con người có bản lãnh, có ý chí cương quyết, đáng được tin tưởng, biết tự trọng, biết tôn trọng người khác, và biết khôn ngoan dùng sự tự do chọn lựa của mình theo bậc thang giá trị đúng đắn. Điều đó không thể nào đạt được nếu không hiểu giá trị và chấp nhận tầm quan trọng của kỷ luật. Chúng ta đừng quên rằng, không thể nào giáo dục con cái nếu chúng không nhận thức được những bổn phận của chúng đối với gia đình. Lương tâm của con cái dần dà được huấn luyện nhờ gương sáng của cha mẹ và qua bầu khí đầm ấm trong gia đình, đồng thời cũng được củng cố thêm nhờ kỷ luật, khác nào như cái sàn gỗ trẻ nhỏ cần vịn vào để có thể trèo lên cao. Nhờ đó, kỷ luật sẽ trở nên như sự tưởng nhớ và sự hiện diện thân thương của cha mẹ, nhất là khi cha mẹ không ở gần con cái bằng thể xác. Những kỷ luật sống cần được giải thích cho con cái ngay từ lúc còn mang sữa, chứ không cần đợi đến lúc con cái lên 12, 13 tuổi, khi chúng bước vào tuổi vị thành niên. Lúc đó sẽ quá trễ. Sau đây là một vài điều đáng được quý phụ huynh lưu ý về vấn đề đặt kỷ luật cho con cái. Trước hết, kỷ luật càng ít càng tốt. Đặt ra quá nhiều luật lệ sẽ dễ bị lãng quên, nhiều khi còn làm cho con cái thêm bực tức, và cũng quả là một bận tâm nhức đầu cho cha mẹ nếu muốn con cái phải tuân giữ tất cả những điều luật đó. Mỗi điều luật đặt ra phải nhắm tới một mục đích rõ rệt. Bình thường những điều nghiêm cấm là để phòng ngừa những nguy hiểm có thể làm tổn thương con cái về mặt thể lý, tâm lý cũng như tình cảm, đồng thời cũng là để cổ võ những gì giúp con cái đạt tới mục tiêu quan trọng. Người sống theo tinh thần trách nhiệm sẽ biết can đảm khước từ những gì có nguy hại và biết sẵn sàng đón nhận những gì có tính cách xây dựng và tích cực. Thứ hai, kỷ luật phải được diễn tả cách rõ ràng. Những điều mơ hồ, mập mờ chỉ gây hoang mang cho tuổi trẻ cũng như cho chính phụ huynh. Chẳng hạn như bảo con cái tối đến phải trở về nhà vào giờ thuận tiện. Giờ thuận tiện đó có thể được cha mẹ và con cái hiểu mỗi người một cách khác nhau. Tốt hơn nên ấn định rõ ràng. Thí dụ như phải trở về nhà trước 10 giờ tối. Có thể con cái sẽ vi phạm, không tuân giữ kỷ luật đó khi trở về nhà sau 10 giờ tối. Nhưng không có gì là mơ hồ về ý nghĩa của luật đó cả. Khi kỷ luật được trình bày rõ ràng, con cái cũng sẽ ý thức được mỗi khi lỗi phạm. Có thể con cái sẽ tìm cách chữa lỗi hoặc chạy tội, nhưng không có lý gì để phủ nhận việc lỗi phạm kỷ luật của mình. Trái lại, nếu kỷ luật được diễn tả một cách mơ hồ, con cái sẽ viện đủ lý do để phủ nhận lỗi phạm của mình, và sẽ là dịp tốt để đóng kịch một cách khéo léo. Thứ ba, kỷ luật phải được đặt ra cách chính đáng và hợp lý. Đây quả là một thách đố lớn. Giữa cha mẹ và con cái, cần có chung sự hiểu biết về sự chính đáng của kỷ luật là gì. Nếu có sự đối thoại cởi mở giữa cha mẹ và con cái, hai bên sẽ hiểu được cái nhìn của nhau, và nhờ đó mới có thể đi tới sự thỏa thuận về điều gì là đúng và điều gì là sai. Tuổi trẻ có sự bén nhạy đặc biệt về vấn đề công bằng và lẽ phải. Tuổi trẻ cũng thích đối đầu với những vấn đề có liên quan tới bậc thang giá trị, luân lý và lý trí. Vì thế, nếu chúng nhận thấy có sự bất công, chúng sẽ phản ứng một cách mạnh mẽ và có khi bằng sự tức giận nữa. Nếu các phụ huynh cắt ngang cuộc tranh luận, áp đặt kỷ luật một cách độc đoán và không khéo léo đối phó với phản ứng của con cái, chúng sẽ cảm thấy không được chấp nhận và sẽ dễ sinh ra ác cảm với cha mẹ. Vì thế, để tránh những hậu quả tiêu cực đó, cha mẹ cần nỗ lực cố gắng lắng nghe tư tưởng của con cái về sự hợp lý khi đặt ra kỷ luật. Nếu con cái nhìn nhận kỷ luật là điều phải lẽ, có thể chúng sẽ không còn lý do để phản đối mỗi khi cha mẹ áp dụng kỷ luật đó. Vì thế, mỗi kỷ luật đặt ra đều phải kèm theo hậu quả của việc vi phạm kỷ luật. Vấn đề quan trọng là hậu quả đó phải được xác định cách đúng đắn ngay khi đặt ra kỷ luật, chứ đừng đợi đến khi con cái vi phạm kỷ luật rồi mới đặt ra. Hậu quả hay hình phạt của việc vi phạm kỷ luật cần được quy định với tình thương thông cảm, và nếu có thể, với một chút khôi hài, để rồi con cái có thể chấp nhận một cách vui vẻ. Các bạn thân mến, trên thực tế, danh từ kỷ luật là danh từ thường dễ làm cho tuổi trẻ cảm thấy bị dị ứng. Vì thế, có người đã đề nghị dùng từ nhịp điệu thay thế cho từ kỷ luật, vì xem ra hấp dẫn và phù hợp với ngôn ngữ và sự phát triển của tuổi trẻ, mặc dù không kém phần đòi hỏi tinh thần trách nhiệm về phía con cái. Danh từ kỷ luật có thể xem như là danh từ xa lạ đối với tuổi trẻ, vì được coi như một sự áp đặt từ bên ngoài. Danh từ nhịp điệu xem ra quen thuộc hơn, một phần là vì chúng thường nghe nhạc bên tai, tâm hồn chúng dễ bị rung động theo nhịp điệu của âm nhạc. Một phần là vì chúng rất ao ước cảm nghiệm được quyền tự trị, tự quyết của mình, trong khi lại rất sợ phải thi hành ước muốn của người khác. Như trong âm nhạc, để có thể cùng ca hát, cùng nhảy múa với người khác, mà không sợ bị sai cung lạc giọng, bị coi là quê mùa, mỗi người cần phải đi đúng nhịp điệu và tôn trọng kỷ luật của âm nhạc. Cũng vậy, biết chấp nhận và tôn trọng kỷ luật sẽ giúp phát triển trong tâm hồn con cái cảm giác thanh thản của sự hài hòa, để có thể tiến bước theo nhịp điệu của cuộc sống, cả trong những hoàn cảnh khó khăn và khi phải đối phó với những giằng co, xung khắc không thể tránh khỏi trong cuộc sống mỗi người. Mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài tới.
Và để kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm thứ Hai, 24 tháng 2 vừa qua, nghi thức đốt đuốc Thế vận hội mùa hè tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã chính thức được khai mạc tại thành phố cổ Olympia của Hy Lạp. Theo tin tức của truyền thông quốc tế, Trung Quốc sẽ cho ngọn đuốc thể thao được rước từ Việt Nam qua vùng quần đảo Trường Sa để đến Hồng Kông vào đầu tháng 5 tới. Trước khi đến Sài Gòn vào ngày 29 tháng 4 tới đây, đuốc Thế vận hội sẽ được rước qua nhiều quốc gia và cuối cùng sẽ đến Bắc Kinh vào ngày khai mạc Thế vận hội là ngày 8 tháng 8. Theo lộ trình chính thức, đuốc Thế vận hội sẽ dừng chân tại Sài Gòn 3 ngày. Tin cho biết đại lễ rước đuốc tại Sài Gòn vào ngày 29 tháng 4 tới đây sẽ bắt đầu vào lúc 4 giờ chiều và đi xuyên qua một cuộc hành trình dài 15 cây số. Chính phủ Việt Nam đã lựa chọn những điểm xuất phát và những con đường đầu tiên là những con đường mang tên các lãnh tụ Cộng sản Việt Nam đã qua đời. Lễ rước đuốc sẽ kết thúc vào lúc 7 giờ tối cùng ngày trước nhà hát thành phố. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng loan báo rằng thành phần được chọn làm đại diện rước đuốc gồm 6 người thuộc các thành phần ưu tú của xã hội như giới trẻ, trí thức, luật sư, sinh viên, ca sĩ. Riêng trong đoàn rước đuốc sẽ có một doanh nhân tên là Trương Gia Bình, con rể của ông Võ Nguyên Giáp, người đã từng dẫn một phái đoàn bóng bàn của Việt Nam đi Trung Quốc trước đây để cầu thân với nhau khi hai nước cộng sản này đang còn tranh chấp với nhau. Ông Bình còn là giám đốc công ty điện thoại và tin học FPT, kiêm thứ trưởng công an. Mới đây, ông còn được Thủ tướng bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Với sự hiện diện của người đứng đầu hệ thống tư pháp của Việt Nam trong đoàn rước đuốc Thế vận hội như thế, nhiều người cho rằng chính phủ Việt Nam cho thấy cương quyết ngăn chặn mọi cuộc biểu tình chống lại việc Trung Quốc chiếm Trường Sa và Hoàng Sa. Nhưng khó có ai đoán trước được những gì có thể xảy ra trong cuộc hành trình của đuốc Thế vận hội. Hôm thứ Hai vừa qua, qua hệ thống truyền hình trên khắp thế giới, mọi người đều đã chứng kiến được một cảnh bất ngờ. Vào giữa lúc ông Liu Qi, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Thế vận hội đang đọc diễn văn, thì bất thần có một người từ giữa đám đông chạy đến bên cạnh ông và giương cao biểu tượng các vòng tròn của Thế vận hội quen thuộc. Nhưng nhìn kỹ, mọi người đều thấy những vòng tròn ấy là những cái còng tay. Ở một đoạn đường, khi một vận động viên cầm đuốc chạy xuyên qua, một người phụ nữ Tây Tạng mình đầy máu dạ đỏ chói đã chạy ra nằm giữa đường. Tất cả những hình ảnh này đã cùng với đuốc Thế vận hội chạy đi khắp thế giới hôm thứ Hai vừa qua. Trong số những người đã bày tỏ sự ủng hộ dành cho người dân Tây Tạng hiện đang bị Trung Quốc đàn áp, có 3 thành viên của tổ chức ký giả không biên giới đã bị bắt giữ. Người ta ước tính, kể từ khi có cuộc nổi dậy của người dân Tây Tạng hôm 10 tháng 3 vừa qua, đã có ít nhất 80 người Tây Tạng bị quân đội Trung Quốc sát hại. Những người chống đối cuộc rước đuốc Thế vận hội hôm thứ Hai vừa qua đã đưa ra một lời tuyên bố như sau. Nếu Thế vận hội là thiêng liêng, thì nhân quyền còn thiêng liêng hơn. Chúng tôi không cho phép Trung Quốc dùng ngọn đuốc Thế vận hội vốn là biểu tượng của hòa bình. Chúng tôi không thể không lên tiếng tố cáo những vi phạm nhân quyền trong quốc gia đang tổ chức Thế vận hội này. Sáng vốn tượng trưng cho những gì là cao đẹp nhất trong con người, đó là lửa của hòa bình, của tình yêu, của liên đới. Thế vận hội đã luôn được nhìn nhận như một vận hội của chính tình yêu và hòa bình. Người ta không thể vừa dương cao ngọn đuốc của hòa bình và tình yêu, lại vừa chà đạp những kẻ yếu thế không chút xót thương. Trong những ngày sắp tới, ngọn đuốc Thế vận hội được Trung Quốc cho rước đến đâu, thì có lẽ thế giới lại càng thấy được bộ mặt giả nhân, giả nghĩa của nước này. cuộc rước đuốc Thế vận hội không thể không gợi lại cho các tín hữu Kitô ngọn nến phục sinh mà giáo hội đã cung nghênh trong đêm vòng phục sinh và cho đốt lên trong suốt mùa phục sinh này. Nến phục sinh là biểu tượng của chính Chúa Kitô, ánh sáng thế gian. Ngài đã đến trong thế gian để soi đường mở lối cho con người tiến tới trong hòa bình và yêu thương. Trong suốt mùa phục sinh này, giáo hội đốt lên nến phục sinh, không những để tuyên xưng Chúa Giêsu là ánh sáng của thế gian, mà còn để nhắc nhở các tín hữu Kitô về sứ mệnh Chúa đã trao phó cho họ. Thật vậy, khi chịu phép rửa, chúng ta được trao cho ánh nến phục sinh để trở thành đuốc sáng giữa thế gian. Chính Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ, các con là ánh sáng thế gian. Ước gì ánh sáng phục sinh luôn chiếu sáng trong mỗi người chúng ta, để xuyên qua niềm trông cậy và cuộc sống yêu thương của chúng ta, mọi người đều nhận biết và ngợi khen Cha trên trời. Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã dùng ánh lửa phục sinh để chiếu sáng vào tâm hồn chúng con, để chúng con có thể nhận ra ánh sáng chân thực là chính Chúa. Xin cho ánh sáng của Chúa luôn được phản chiếu trong tâm hồn chúng con, để chúng con biết sống như thế nào, hầu mọi người xung quanh đều nhận ra Chúa là đấng cứu độ của trần gian.
Chương trình 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.